Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành cùng Thụy My, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 19 tháng 12, 2018. Tin tặc tình nghi từ Trung Quốc xâm nhập mạng lưới liên lạc ngoại giao của Liên hiệp châu Âu trong 3 năm trời, đánh cắp hàng ngàn bức điện. Bắc Kinh bắt thêm một công dân Canada thứ ba. Moscow sẵn sàng đàm phán lại hiệp ước tên lửa tầm trung theo yêu cầu của Washington. Mục mỗi ngày một sự kiện, chuyên gia Mỹ xếp Biển Đông vào hàng đầu các điểm nóng năm 2019 sẽ có tác động mạnh đến Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, chính phủ Đức thông qua dự luật đón lao động nhập cư có tay nghề. Kính thưa quý vị, tin tặc đã xâm nhập mạng lưới liên lạc ngoại giao của Liên hiệp châu Âu ít nhất trong 3 năm trời, đánh cắp hàng ngàn bức điện ngoại giao. Trên đây là thông tin của New York Times tiết lộ tối ngày hôm qua. Thủy My cho biết cụ thể.
Tờ báo Mỹ được công ty an ninh mạng ArialOne cho biết trên 1.100 bức điện ngoại giao đã bị tin tặc xâm nhập. Các nhà điều tra của công ty này tin rằng những tin tặc trên do quân đội Trung Quốc tuyển dụng. Trong một bức điện, các nhà ngoại giao châu Âu nêu ra một cuộc đối thoại giữa các viên chức Liên hiệp châu Âu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, so sánh các thủ thuật của ông Donald Trump hăm dọa Bắc Kinh với một cuộc đấu võ đài mà mọi cú đòn đều được phép. Tin tặc cũng len lỏi vào các mạng lưới của Liên hiệp quốc, một nghiệp đoàn Mỹ, nhiều bộ ngoại giao và bộ tài chính của các nước trên thế giới. Tư pháp Mỹ cho rằng tin tặc Trung Quốc có liên quan đến chiến dịch Cloudhopper nhắm vào các nhà cung cấp công nghệ và khách hàng của họ. Về phía Đức, cơ quan an ninh mạng BSI hôm nay cũng cảnh báo nhiều công ty Đức có thể là nạn nhân của tin tặc và các hoạt động tấn công từ Trung Quốc đang tăng lên. Trình độ công nghệ cao của Đức lâu nay vẫn hấp dẫn tin tặc và tờ Zeitung Zeitung hôm nay cho biết tin tặc tập trung vào những công ty xây dựng nghiên cứu về vật liệu mới và một số công ty thương mại lớn.
Vẫn về quan hệ phương Tây Trung Quốc, báo National Post xuất bản tại Toronto ngày hôm nay dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Canada cho biết một công dân Canada thứ ba đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Trước đó, hai người Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor đã bị bắt tại Trung Quốc sau khi bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei, bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của Mỹ. Chính quyền Trung Quốc nói rằng không biết gì về vụ này. Bộ Ngoại giao Canada không thể cung cấp các chi tiết cho tờ National Post, cũng không cho rằng vụ này có liên quan đến vụ bắt bà Mạnh Vãn Châu. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh và các nhà cựu ngoại giao của Canada đều nhận định đây là đòn trả đũa của Trung Quốc về vụ bà Mạnh. Hôm qua, ông Hồ Hậu Côn, chủ tịch tập đoàn Huawei, bác bỏ mọi liên hệ với cơ quan tình báo của Bắc Kinh vào lúc đang đối mặt với làn sóng tẩy chay các thiết bị viễn thông 5G của tập đoàn này tại phương Tây. Về việc bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada, ông Hồ Hậu Côn không muốn bình luận. Dù Huawei kín tiếng, nhưng các phản ứng dữ dội của Bắc Kinh sau vụ bắt giữ này càng làm tăng thêm nghi ngờ về mối liên hệ giữa tập đoàn Huawei với chính quyền Trung Quốc.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, sau khi được tin là Nga vừa xây dựng 4 doanh trại trên các đảo thuộc quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản và sắp chuyển quân lính đến đóng, chính quyền Tokyo ngày hôm nay cho biết đã chính thức phản đối Moscow theo con đường ngoại giao, Trọng Nghĩa cho biết.
Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, phát biểu trong cuộc họp báo ở Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã cảnh báo về nguy cơ Nga tăng cường hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril nằm ở phía Bắc Nhật Bản và ở phía Nam nước Nga. Quần đảo Kuril bao gồm 4 hòn đảo của Nhật bị Nga chiếm đóng từ sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt nhưng đang bị Tokyo đòi lại. Theo ông Suga, tranh chấp Kuril cần phải được giải quyết một cách căn bản và Nhật Bản vẫn kiên trì theo đuổi một giải pháp ngoại giao với Nga. Nhật Bản đã có phản ứng như trên sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 17 tháng 2 vừa qua cho biết là họ đã xây xong 4 khu doanh trại trên 2 hòn đảo Etorofu và Kunashiri thuộc quần đảo Kuril và sắp tới đây sẽ xây thêm nhiều khu nhà để chứa xe thiết giáp. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm là ngày 25 tháng 12 tới đây, binh lính Nga và gia đình sẽ được chuyển đến các doanh trại vừa hoàn thành. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hiện nay số lượng binh sĩ Nga trên hai hòn đảo lớn nhất trong khu vực Kuril đã lên đến 3.500 người. Việc Nga tăng cường quân đội ở Kuril được giới quan sát cho là một hành động gây sức ép trên Nhật Bản, vào thời điểm Thủ tướng Shinzo Abe được cho là sẽ ghé thăm Moscow. Điện Kremlin mới đây cho biết ông Shinzo Abe có thể thăm Nga vào ngày 21 tháng Giêng năm tới.
Còn tại khu vực Đông Nam Á, Facebook tiếp tục loại trừ hơn 100 tài khoản có liên hệ với tập đoàn quân sự Miến Điện. Trong một thông báo ngày hôm qua, Facebook tuyên bố xóa bỏ 135 tài khoản, 425 trang và 17 nhóm trên mạng xã hội này là những nơi có dẫn các đường link có liên quan đến tập đoàn quân sự Miến Điện. Đây cũng là các tài khoản địa chỉ bị cáo buộc phối hợp tung tin giả. Theo Facebook, các trang mạng bị xóa bỏ đăng tải các tin tức có vẻ độc lập, thông tin về các lĩnh vực giải trí, chăm sóc sắc đẹp hay lối sống, nhưng thực chất đều có liên hệ với giới quân sự Miến Điện. Người phát ngôn của chính quyền Miến Điện Hot Tay ngày hôm nay không đưa ra bình luận nào khi Reuters đặt câu hỏi về vấn đề này. Trước đó, Facebook đã xóa bỏ tài khoản của tư lệnh quân đội Miến Điện. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội này liên tục bị lên án đã không hành động gì để ngăn chặn các lời lẽ kích động thù hận chống lại người Hồi giáo Rohingya, nạn nhân của các đàn áp tàn khốc do giới quân sự Miến Điện chủ trương. Về quan hệ Nga-Mỹ, hồ sơ tên lửa tầm trung trên bộ có thể mang đầu đạn hạt nhân đang bế tắc từ nhiều tháng qua, vừa có một bước ngoặt mới. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga cho biết sẵn sàng đàm phán lại hiệp ước tên lửa tầm trung INF để mở rộng cho một số quốc gia khác tham gia. Đây chính là đề nghị của Washington từ nhiều tháng nay, dù không chỉ đích danh Trung Quốc là quốc gia hàng đầu mà Moscow nhắm đến. Theo hãng thông tấn AFP, trong phát biểu hôm qua về khả năng Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước INF trong một cuộc họp với các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận việc thực thi hiệp ước hiện nay thực sự có nhiều khó khăn bởi một số quốc gia khác sở hữu tên lửa tầm trung không tham gia. Ông Putin đặt câu hỏi, điều gì ngăn cản chúng ta khởi động các thương lượng để tham gia vào hiệp ước hiện nay hoặc bắt đầu các thương lượng cho một hiệp ước mới? Hết lời dẫn. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước INF cho dù có bị một số chỉ trích nhưng vẫn đóng một vai trò duy trì bình ổn trong bối cảnh hiện nay, khuyến khích các bên kiềm chế. Trả lời AFP, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin nhận định là Moscow muốn ở lại trong hiệp ước này để tránh rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Mỹ. Đầu tháng 12 này, Washington gia hạn cho Moscow 60 ngày để tuân thủ hiệp định, nếu không Mỹ sẽ đơn phương rút. Trên thực tế, Mỹ muốn thông qua Nga để gây áp lực thúc Trung Quốc tham gia một hiệp ước mới. Theo một số nguồn tin quân sự, nếu Bắc Kinh tham gia INF thì 95% số hỏa tiễn của Trung Quốc vi phạm hiệp định. Các hỏa tiễn tầm trung trên bộ của Trung Quốc có tầm bắn từ 500 đến 5.500 cây số, đang đe dọa các căn cứ quân sự của Nga cũng như nhiều quốc gia đồng minh ở châu Á. Một chuyên gia quân sự Nga khác, ông Alexandros, thì tỏ ý không tin tưởng là Bắc Kinh sẽ tham gia INF vì điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc phải hủy bỏ hơn 90% số vũ khí hạt nhân của nước này hiện nay. Nhìn sang châu Âu, tối hôm qua, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo từ nhiệm trước Hạ viện. Tiếp theo đó, ông Charles Michel đã đến Hoàng Cung để chính thức đệ đơn từ chức lên quốc vương Philip. Vua Bỉ cho biết tạm thời chưa đưa ra quyết định. Điều này mở ra khả năng cho việc chính phủ hiện tại vẫn tiếp tục được duy trì với một số thẩm quyền hạn chế. Ông Charles Michel có thể vẫn là thủ tướng. Theo giới quan sát, Thủ tướng Charles Michel là nạn nhân của cánh hữu Flamand đang sử dụng tuyên truyền chống người nhập cư như phương thức thu hút cử tri trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Một loạt bộ trưởng của Liên minh Flamand mới, NVA, từ chức sau khi chính phủ quyết định phê chuẩn Hiệp ước Di trú quốc tế của Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước. Về vụ Thủ tướng Bỉ từ chức, thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết cụ thể.
Về mặt chính thức, Thủ tướng Bỉ đã từ nhiệm sau một kiến nghị bất tín nhiệm của bốn đảng gồm hai đảng xã hội và môi trường cánh tả, đảng Flamand và đảng của cộng đồng Pháp ngữ. Nhóm này đã từ chối giải pháp chuyển tiếp do Thủ tướng Charles Michel đề ra trong thời gian chờ đợi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5. Kể từ khi đảng cánh hữu Liên minh Flamand mới, chủ trương Flamand ly khai, rời khỏi liên minh cầm quyền, chính phủ liên bang của Bỉ không còn đủ đa số tại quốc hội. Thủ tướng Charles Michel đề nghị các nghị sĩ cho phép ông tiếp tục tại chức cho đến cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 5, diễn ra cùng lúc với bầu cử nghị viện châu Âu, nhưng đề nghị này đã không được chấp nhận. Diễn biến nói trên cuối cùng chỉ là một hồi tiếp theo của câu chuyện dài nhiều tập, vừa mở ra với quyết định rút khỏi chính phủ của đảng Liên minh Flamand mới. Đảng dân tộc chủ nghĩa Flamand này lên án dữ dội Hiệp ước Di cư của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là Hiệp ước Marrakesh, nhằm quyến rũ cử tri cánh hữu trong cuộc tranh cử nghị viện sắp tới. Tại Mỹ, mọi người hy vọng là cuộc khủng hoảng không chính phủ hiện nay sẽ không kéo dài đến 541 ngày như trong thời gian 2 năm 2010 và 2011.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại Pháp, cuộc khủng hoảng áo vàng chưa chấm dứt, nhưng Bộ Nội vụ Pháp đã phải đối mặt với một mặt trận mới. Đến lượt cảnh sát đòi hỏi phải được bù đắp công sức sau những đợt huy động hàng loạt để đối phó với biểu tình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christophe Castaner sáng nay tiếp tục đối thoại với ba nghiệp đoàn cảnh sát.
Hôm nay khởi đầu phong trào đóng cửa các đồn cảnh sát do nghiệp đoàn Alliance khởi xướng, kêu gọi tất cả các cảnh sát trên toàn nước Pháp chỉ xuất phát khi có các cuộc gọi khẩn cấp. Từ một tuần qua, các nghiệp đoàn Alliance, Unité SGP FO và UNSA Police gây áp lực lên chính quyền. Sau một tháng trời, cảnh sát đã quá mệt mỏi với các cuộc biểu tình áo vàng, trong đó có những vụ bạo động dữ dội chưa từng thấy, nhiều khi phải làm việc liên tục từ 5 giờ sáng cho đến khuya. Thêm vào đó là mối đe dọa khủng bố đột ngột quay lại với vụ tấn công ở Strasbourg làm 5 người chết. Bên cạnh các nghiệp đoàn, một phong trào mang tên đèn pha xanh cũng được các nhân viên cảnh sát phát động trên mạng xã hội. Để xoa dịu, chính phủ đề nghị 300 euro tiền thưởng cho những cảnh sát viên được huy động đối phó với áo vàng. Tổng cộng 33 triệu euro sẽ được dành để thưởng cho 111.000 cảnh sát. Bên cạnh đó còn một vấn đề nan giải tồn tại cả chục năm nay là 3 triệu giờ phụ trội của cảnh sát vẫn chưa được thanh toán, tính ra khoảng 275 triệu euro. Tuy Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ mở hồ sơ này, nhưng Bộ Tài chánh dưới cánh nặng ngân sách cho những nhượng bộ lớn của Tổng thống Macron cho áo vàng từ chối đưa ra một lịch trình cụ thể.
Nhìn sang Hoa Kỳ, quỹ của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã chấp nhận giải thể dưới sự giám sát của tư pháp. Đây là chiến thắng của các công tố viên New York. Từ Washington, thông tin viên Anne Coppe tường trình.
C'est une victoire importante pour l'état de droit qui montre que les règles s'appliquent à tout le monde, a déclaré la procureure.
Công tố viên Barbara Underwood tuyên bố, đó là một chiến thắng quan trọng cho nhà nước pháp quyền, chứng tỏ rằng các quy định được áp dụng cho tất cả mọi người. Bà cho biết đã phát hiện một kiểu hoạt động gây sốc, nhất là sự phối hợp bất hợp pháp với chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và các vụ cố ý tiết lộ thông tin lặp đi lặp lại. Tổng thống chủ yếu sử dụng quỹ từ thiện của mình để trả các chi phí pháp lý cho công ty, mua các tác phẩm nghệ thuật để trang trí cho một trong những câu lạc bộ của ông, tặng tiền cho các chiến dịch tranh cử, thậm chí để trả phí đăng ký tham gia hướng đạo sinh cho con trai. Tư pháp sẽ giám sát việc giải thể quỹ của Tổng thống Mỹ và bảo đảm rằng các tích sản hoàn toàn được phân phối cho những tổ chức từ thiện. Ngoài ra, tư pháp còn đòi hoàn trả gần 2 triệu 800 ngàn đô la và cấm Tổng thống Trump cùng với ba người con lớn lãnh đạo một cơ quan từ thiện. Nhà Trắng từ chối bình luận về thỏa thuận với tư pháp, cho rằng đây là chuyện của Trump Organization chứ không liên quan đến phủ Tổng thống.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Về tình hình Cuba, chính quyền La Habana hôm qua cho biết sẽ không ghi vào hiến pháp mới điều khoản sửa đổi nhằm cho phép hôn nhân đồng giới do đại đa số người dân phản đối sau một cuộc tham vấn.
Dự thảo sửa đổi hiến pháp định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người, thay thế cho định nghĩa cũ trong hiến pháp năm 1976 là giữa một người nam và một người nữ. Bản dự thảo hiến pháp mới đã được đưa ra cho người dân thảo luận rộng rãi đến từng khu phố và cả trong các cơ quan từ tháng 8 đến tháng 11, trong đó điều 68 mở cửa cho hôn nhân đồng giới được tranh cãi nhiều nhất. Quốc hội cho biết, trong số trên 192.000 phát biểu, có đến hơn 158.000 ý kiến đòi giữ nguyên như hiến pháp cũ, do đó Ủy ban soạn thảo hiến pháp rút điều khoản này lại. Hiến pháp mới của Cuba sẽ được đưa ra bỏ phiếu ở Quốc hội ngày 21 tháng 12, trước khi chính thức trưng cầu dân ý vào tháng 2 năm tới. Có 4 thay đổi lớn: công nhận quyền tư hữu, không còn nhắc đến xã hội cộng sản, lập ra chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng, nhiệm kỳ chủ tịch là 5 năm và chỉ được gia hạn một lần.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một vị giám mục trung thành với Roma ở Quảng Đông đã phải nhường chỗ cho một giám mục khác do Bắc Kinh và Tòa Thánh cùng công nhận. Thông tin này do báo chí Hoa Lục đưa ra hôm nay cho thấy thêm một dấu hiệu mới chứng tỏ Trung Quốc và Vatican đang xích lại gần nhau.
Sau tổ chức phóng viên không biên giới đến lượt Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPG tố cáo việc giới phóng viên bị tấn công ngày càng nhiều hơn. Tổng cộng có 53 phóng viên bị giết trên thế giới trong năm 2018 đang qua so với 47 người hồi năm ngoái. Afghanistan bị coi là quốc gia nguy hiểm nhất với báo giới. CPJ cũng nhấn mạnh đến vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Khashoggi bị giết hại trong lãnh sự quán nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ như một trường hợp tiêu biểu.
Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ đã đến Hàn Quốc hôm nay trong một chuyến thăm 4 ngày nhằm phối hợp với Seoul trong việc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Phát biểu ngay khi vừa đặt chân xuống Seoul, nhân vật này cho biết phía Mỹ có kế hoạch xem xét lại lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng cũng như lệnh hạn chế người Mỹ đến Bắc Triều Tiên để giúp cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Bắc Triều Tiên được suôn sẻ hơn.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua loan báo việc thành lập một bộ chỉ huy quân sự phụ trách về không gian mang tên Spacecom, Trung Quốc hôm nay phản đối việc mà Bắc Kinh gọi là quân sự hóa vũ trụ, biến không gian thành chiến trường mới.
Quỹ vì thiên nhiên và con người Greenpeace Fonds North Affair Atus và Oxfam Fonds khởi sự ngày hôm qua vụ kiện chống lại nhà nước Pháp do đã không hành động đủ để chống biến đổi khí hậu. Theo các tổ chức bảo môi trường và nhân quyền nói trên, thì chính quyền đã không hoàn thành được nghĩa vụ bảo vệ an ninh và sức khỏe cho con người theo Hiến pháp và Công ước Nhân quyền của Liên hiệp châu Âu.
Chính quyền Đức hôm nay giảm ngưỡng vốn đầu tư của các nước ngoài châu Âu mà chính phủ có thể mở điều tra từ 25% xuống còn 10% tại các công ty được đánh giá là nhạy cảm. Biện pháp này được đưa ra vào lúc Trung Quốc ngày càng tỏ ra thèm muốn những ngành kỹ nghệ hàng đầu của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc tập trận ba bên đầu tiên với Mỹ và Anh Quốc ở Thái Bình Dương vào ngày thứ Bảy tới đây. Chiến hạm của Nhật Bản là khu trục hạm chở trực thăng Izumo sẽ tham gia tập trận cùng với chiến hạm Anh Argyll và một tàu hải quân Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chuyên gia Mỹ xếp Biển Đông vào hàng đầu các điểm nóng năm 2019 tới sẽ có tác động mạnh đến Hoa Kỳ.
Cho dù ở cách xa nước Mỹ hàng vạn cây số, Biển Đông có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng lớn, thậm chí một cuộc xung đột võ trang với đối thủ là Trung Quốc mà chính quyền Donald Trump phải đối mặt trong năm 2019. Đây là thẩm định của giới chuyên gia đối ngoại Mỹ được nêu bật trong báo cáo công bố hôm qua của Trung tâm Tham vấn Hội đồng Đối ngoại đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong bản báo cáo thường niên, Trung tâm Nghiên cứu Hành động Dự phòng thuộc Hội đồng Đối ngoại, như thông lệ từ năm 2008 đến nay, đã liệt kê 30 điểm nóng đang tồn tại hoặc sắp xảy ra tại Mỹ hay trên thế giới, được cho là có tác động đến lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Mục tiêu là giúp cho giới hoạch định chính sách Mỹ có cơ sở đề ra cách thức ngăn chặn xung đột bùng nổ. Đứng đầu danh sách các nguy cơ hạng nhất là 5 điểm nóng được cho là có tác động mạnh nhất đến Mỹ. Trong số này, các chuyên gia đã nêu lên trường hợp Biển Đông với nguy cơ xin trích, xung đột võ trang bùng nổ do tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc với một hay nhiều nước Đông Nam Á cũng có yêu sách chủ quyền. Theo bản nghiên cứu, khả năng xảy ra cuộc xung đột ở Biển Đông được xếp vào diện vừa phải nhưng sẽ có tác động thuộc diện cao đối với Mỹ, có nghĩa là một tình huống đe dọa trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ, một đồng minh có hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ hoặc lợi ích chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ và do đó có khả năng buộc Mỹ phải phản ứng mạnh bằng quân sự. Hết lời dẫn. Phải nói là trong thời gian một năm này, căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông có xu hướng leo thang với việc chính quyền Donald Trump gia tăng chỉ trích các hành vi quân sự hóa vùng biển này của Trung Quốc, hù dọa các nước nhỏ trong vùng và khiêu khích lực lượng Mỹ có mặt tại chỗ. Hồi tháng 9 vừa qua, chẳng hạn, tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc còn suýt va chạm nhau ở Biển Đông. Đặc biệt dưới thời Tổng thống Trump, Washington đã cho tiến hành tổng cộng 9 đợt tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, cả ở khu vực Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng nhiều tiền đồn mới, lẫn ở quần đảo Hoàng Sa đã bị Bắc Kinh chiếm trọn từ năm 1974. Mặc dù có căng thẳng như trên, nhưng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều muốn tránh một cuộc xung đột quân sự ở Biển Đông. Thế nhưng, các chuyên gia Mỹ không loại trừ xung đột xảy ra. Báo cáo của Hội đồng Đối ngoại Mỹ ghi nhận, chính quyền Donald Trump đến nay chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng nào. Trong đó, Tổng thống phải đau đầu với quyết định khó khăn về việc có nên để Mỹ bắt đầu một chiến dịch can thiệp quân sự mới và tốn kém hay không. Tuy nhiên, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chính quyền Donald Trump phải đối phó với một cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên. Hết lời dẫn. Vấn đề Biển Đông được cho là đáng quan ngại nhất đối với Mỹ, tương tự như bốn điểm nóng khác như là vấn đề Bắc Triều Tiên, vấn đề Iran hoặc vấn đề khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ. Điểm đáng chú ý là Biển Đông năm nay đã thế vào chỗ của Biển Hoa Đông, từng được xem là mối quan ngại hàng đầu của Mỹ trong những năm trước đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề Trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân tại Pháp, một sự hụt hơi của phương thức đại diện của nền dân chủ hay không, tạp chí của Minh Anh phụ trách. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế phát lại của Thanh Hà, tổng kết tình hình kinh tế năm 2018, Thế giới mệt mỏi vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhưng ngay bây giờ, trong mục theo dòng thời sự, anh Vũ sẽ giới thiệu với quý vị về chủ đề Chính phủ Đức thông qua dự luật đón lao động nhập cư có tay nghề.
Hôm nay, chính phủ Đức trình dự luật đầu tiên về nhập cư nới lỏng các điều kiện cho di dân kinh tế. Trong tình hình nước Đức đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, luật mới nhằm giúp cho nền kinh tế đầu tàu của châu Âu này bảo đảm sức năng động hiện nay và trong lâu dài. Mặc dù trong nhiều năm gần đây, Đức là nước châu Âu đã đón nhận hàng trăm nghìn người nhập cư, dự luật có nội dung chủ yếu tạo điều kiện đón nhận những lao động có chuyên môn, đồng thời quản lý tốt hơn tình trạng di dân ồ ạt.
Thông tin viên Pascal Thibault tại Berlin cho biết thêm chi tiết.
In extremis, avant l'été, la Grande Coalition avait annoncé qu'elle présenterait un projet de loi sur l'immigration.
Trước mùa hè vừa qua, Liên minh cầm quyền đã thông báo sẽ trình dự luật về nhập cư trước khi kết thúc năm nay. Nhưng do có những bất đồng, cụ thể là có những người muốn văn kiện này phải mang tính chất ràng buộc, cho nên lịch trình dự luật đã không được diễn ra như dự kiến. Cuối cùng, hai dự luật về cải cách này được đưa ra trình sáng nay tại Hội đồng Bộ trưởng. Đây là một bước ngoặt lịch sử. Từ lâu nay, người Đức vẫn không muốn đất nước họ là đất nhập cư. Đây là lần đầu tiên Đức thông qua một văn kiện luật giúp quản lý nhân công có tay nghề cao tới Đức. Văn kiện cải cách đầu tiên quy định nhập cư đối với những người có chuyên môn, có tay nghề. Đối với những người này, không cần kiểm tra xem liệu ngành nghề đó có người Đức hay người châu Âu có thể làm hay không. Văn bản luật thứ nhì quy định trong điều kiện nào thì người xin tị nạn bị bác đơn nhưng đã gia nhập thị trường lao động có thể vẫn được cấp phép cư trú. Những điều luật trên được đưa ra trong lúc các công ty đang thất vọng, đang gây áp lực với chính phủ đòi tự do hóa việc nhập cư. Theo một nghiên cứu, 2/3 các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò thúc đẩy kinh tế Đức muốn tuyển dụng nhân công có tay nghề trong 3 năm tới và nhiều doanh nghiệp đang sợ không thể làm được điều đó.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Dự luật nhập cư được trình chính phủ hôm nay thông qua là kết quả của cuộc mặc cả đến phút chót giữa Đảng Xã hội Dân chủ SPD và Liên minh Bảo thủ CDU-CSU. Điều này chứng tỏ chính phủ vẫn còn khả năng hành động sau nhiều tháng khủng hoảng nội bộ khiến Thủ tướng Angela Merkel cầm quyền liên tiếp 4 nhiệm kỳ. Cuối cùng đã phải thông báo sẽ rút lui khỏi chính trường vào năm 2021. Đây là một trong những cải cách được mong chờ và gây nhiều tranh cãi ở một đất nước mà tâm lý bài ngoại chống nhập cư đang có xu hướng tăng cao. Trước làn sóng cực hữu lên cao, kể từ khi nước Đức mở cửa cho gần 1 triệu người tị nạn nhập cư năm 2015, các dân biểu bảo thủ đã yêu cầu có những điều chỉnh dự luật được soạn thảo bởi hai bộ trưởng kinh tế và nội vụ thuộc phe bảo thủ và bộ trưởng lao động của phe xã hội dân chủ. Về cơ bản, dự luật mới đã giải tỏa được những bất đồng trong nội bộ chính phủ. Dự luật sẽ được đưa ra Quốc hội thông qua trong năm tới. Nội dung cơ bản của luật mới là các quy định cho phép những người nhập cư đến từ ngoài Liên hiệp châu Âu nếu có trình độ chuyên môn tay nghề mà nước Đức đang cần thì có thể được cấp phép lưu trú 6 tháng để tìm việc làm. Trong thời hạn trên, những người nhập cư tìm việc đó phải tự lo liệu cuộc sống của mình, không được hưởng trợ cấp xã hội và phải chuẩn bị đủ trình độ tiếng Đức để giao tiếp làm việc. Giấy phép lưu trú của họ sẽ được gia hạn nếu tìm được việc làm. Mặc dù Đức đã có các điều luật đối với những người tốt nghiệp đại học tại Đức, luật mới sẽ tạo điều kiện để những người có chuyên môn tay nghề cao đến Đức làm việc. Đó là những người có chuyên môn trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe người già, thợ điện, công nghệ thông tin hoặc nghề nấu ăn. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người nhập cư đến Đức làm việc, chính phủ cũng muốn chấm dứt quy định về các công việc được ưu tiên dành cho người Đức hay công dân thuộc Liên hiệp châu Âu. Luật mới đáp ứng một phần mong đợi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một thành phần kinh tế chủ chốt trong mô hình kinh tế Đức đang mang lại sức năng động cho tăng trưởng. Nhưng nhiều năm nay, các công ty như vậy đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng. Tỷ lệ sinh đẻ trong người Đức trong một thời gian dài giảm mạnh. Nước Đức đang ở trong giai đoạn gần như là đầy việc làm, trong khi đó thì Đức đang phải chuẩn bị đón nhận một thế hệ lao động về hưu. Theo Bộ trưởng Kinh tế, dân số Đức trong độ tuổi lao động từ 20 đến 65 đến năm 2030 sẽ giảm 3,9 triệu người và đến năm 2060 sẽ còn hụt đi 10,2 triệu người nữa. Hơn 60% các doanh nghiệp Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công có tay nghề. Đây thực sự là một mối nguy cơ đối với sự phát triển thương mại của kinh tế Đức. Theo các chuyên gia thuộc Đại học Konstanz và Cơ quan Liên bang về Lao động Đức, trong tình trạng dân số lão hóa hiện nay từ giờ đến năm 2050, mỗi năm nước Đức trung bình cần tới 400.000 lao động đến từ ngoài Liên hiệp châu Âu. Tình trạng thiếu nhân công càng trở nên trầm trọng khi mà tăng trưởng kinh tế đang mạnh trong nhiều năm qua. Ông Andreas Koch-Martin, một chuyên gia về đào tạo ngành nghề ở Berlin, thừa nhận không có lao động nước ngoài, kinh tế Đức không sống được. Luật mới đi theo hướng tốt có thể giải quyết được nhiều vấn đề của kinh tế Đức. Với chuyên gia Matthias Mayer thuộc quỹ Bertelsmann, dự luật là một bước tiến nhưng không phải là một bài thuốc thần. Chuyên gia này giải thích thêm, sức hấp dẫn của một đất nước là hết sức quan trọng. Nó bao gồm cả sức hấp dẫn về ngôn ngữ, mức lương cao, thuế khóa và về trợ cấp phúc lợi xã hội. Đó là những vấn đề tổng thể mà chính phủ Đức còn phải nghiên cứu. Theo nhiều điều tra dư luận, xã hội Đức dường như sẵn sàng cho bộ luật như trên. Chỉ duy nhất có đảng cực hữu chống quyết liệt. Chuyên gia Matthias Mayer nhận định thêm, từ năm 2015, một bộ phận dân chúng lo ngại tình trạng nhập cư không kiểm soát. Với bộ luật mới, chính phủ tạo cảm giác kiểm soát được tốt hơn những người đến Đức. Luật cho phép phân biệt giữa di dân kinh tế và người xin tị nạn là những đối tượng vẫn phải tuân thủ các biện pháp hòa nhập đặc biệt. Những người bị từ chối tị nạn phải rời khỏi Đức sẽ không được hưởng các quy định mới. Trong dòng người tị nạn được nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel đón tiếp từ năm 2015, đã có đến 400.000 người tìm được việc làm hoặc được đào tạo nghề. Theo ông Ingo Kramer, Chủ tịch Hiệp đoàn Giới chủ Đức, BDA, như vậy là lần đầu tiên Đức có được một công cụ pháp lý cho vấn đề nhập cư. Người sinh ra ở nước ngoài hiện chiếm tới 14,9% dân số Đức, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. Tuy thế, nước Đức vẫn e ngại không muốn coi là một vùng đất nhập cư. Ngay từ thập kỷ 1960, Đức đã mở cửa cho những người Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và khá đông đảo lao động nước ngoài đến làm việc trong các nhà máy của Đức. Khi đó, họ được coi là những lao động được mời và được kêu gọi quay trở về Đức sau khi kết thúc hợp đồng. Nhưng trên thực tế, rất đông trong số họ đã ở lại định cư lập nghiệp vĩnh viễn tại Đức.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa được đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tin tặc tình nghi từ Trung Quốc xâm nhập mạng lưới liên ngoại giao châu Âu trong 3 năm trời, đánh cắp hàng ngàn bức điện. Bắc Kinh bắt thêm một công dân Canada thứ 3. Moscow sẵn sàng đàm phán lại hiệp ước tên lửa tầm trung theo yêu cầu của Washington. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyên gia Mỹ xếp Biển Đông vào hàng đầu các điểm nóng năm 2019 sẽ có tác động mạnh đến Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, chính phủ Đức thông qua dự luật đón lao động nhập cư có tay nghề. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục đảm bảo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo. Hệ quả của phong trào áo vàng tiếp tục là chủ đề chính trên trang nhất của các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay, 19 tháng 12 năm 2018. Theo Le Monde, cảnh sát tham gia phong trào phản đối vì nhận thấy nhiều yêu sách của phong trào áo vàng cũng liên quan đến họ. Các thị trưởng lên tuyến đầu trong cuộc thảo luận quốc gia được Libération đánh giá là những người đầu tiên gánh vác trách nhiệm sau khi Tổng thống Pháp cầu cứu đến họ. Kéo dài 3 tháng kể từ đầu năm 2019, cuộc thảo luận quốc gia sẽ đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng như chuyển đổi năng lượng, thuế khóa, tổ chức nhà nước và sự liên kết tốt hơn giữa công dân và các quyết định. Nhờ tỷ lệ lạm phát thấp và các biện pháp nhượng bộ trước phong trào áo vàng của Tổng thống Macron, sức mua tăng rõ nét vào năm tới, theo dự báo của nhật báo kinh tế L'Echo. Tuy nhiên, tăng trưởng của Pháp sẽ bị chững lại. Le Figaro thì quan tâm đến cải cách trường trung học, những ẩn số của một chương trình cải cách đầy tham vọng. Nhật báo Công giáo La Croix thì đăng những lời khuyên của giáo hoàng đến các chính trị gia trong thông điệp được Vatican công bố ngày hôm qua nhân kỷ niệm lần thứ 52 Ngày Quốc tế vì Hòa bình.
Nhật Bản tăng cường sức phản công quân sự để đối phó với Trung Quốc. Đó là sự kiện được Le Monde và L'Echo quan tâm. Hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mua thêm trang thiết bị quân sự cho 5 năm tới và xác định những ưu tiên chiến lược cho 10 năm tiếp theo. Theo nhật báo Le Monde, Nhật Bản trang bị khả năng quân sự phản công. Trong đó, Nhật Bản giải ngân 210 tỷ để trang bị hai hàng không mẫu hạm, theo nhật báo kinh tế L'Echo, nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, thậm chí là cả từ Nga.
Về mặt vật chất, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ có thêm 105 chiến đấu cơ Mỹ F-35 phiên bản A và B thay thế cho những chiếc F-15 đời cũ. Chưa dừng ở đó, Tokyo cho nâng cấp tàu chở trực thăng Izumo thành tàu sân bay, dù chính phủ Nhật sử dụng cụm từ tàu đa chức năng để có khả năng chứa chiến đấu cơ, cất cánh thẳng hoặc lấy đà ngắn. Đây sẽ là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai, đồng thời chấm dứt chính sách an ninh phòng thủ thời hậu chiến của Nhật Bản, theo đánh giá của nhật báo trung tả Asahi. Một ưu tiên khác được nêu trong loạt chỉ thị mới được thông qua ngày hôm qua là tăng cường khả năng trong các lĩnh vực không gian, chiến tranh mạng và chiến tranh điện tử, với việc thành lập một đơn vị quy tụ thành viên của các lực lượng hải quân, bộ binh và không quân. Khả năng phòng thủ tên lửa được tăng cường với việc mua hai hệ thống chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.
Tại sao Nhật Bản tăng cường phương tiện phản ứng cho lực lượng phòng vệ? Lý do thứ nhất, theo Le Monde, là để bảo vệ các đảo ngoài khơi như quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc. Tháng 4 2018, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã giới thiệu đội tác chiến nhanh hỗn hợp thủy lục quân đầu tiên. Đơn vị này có 2.100 quân, được thành lập theo mô hình của Hải quân Mỹ và được các cố vấn Mỹ trợ giúp, có nhiệm vụ lấy lại những hòn đảo bị chiếm đóng.
Tiếp theo, Nhật Bản muốn phòng ngừa những mối đe dọa được nêu rõ trong sách trắng quốc phòng. Ngoài sự phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, Tokyo còn nhấn mạnh đến sự tăng cường đơn phương các hoạt động quân sự của Trung Quốc, đồng thời vẫn phải lưu ý đến ý đồ của Nga. Chỉ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, tổng cộng 271 máy bay của Nga và Trung Quốc vi phạm không phận của Nhật, nhiều hơn 42 vụ so với cùng thời kỳ năm 2017. Theo Le Monde, những hợp đồng mua vũ khí của Mỹ cũng nhằm làm hài lòng Tổng thống Donald Trump, người luôn sẵn sàng quy trách nhiệm cho Nhật Bản trong thâm hụt thương mại của Mỹ. Thúc đẩy chuyển hóa quốc phòng cũng nhằm thỏa mãn mong muốn của Thủ tướng Shinzo Abe để biến Nhật Bản thành một quốc gia bình thường về mặt quân sự. Sau khi sửa đổi điều 9 của Hiến pháp Chủ hòa năm 2014, Nhật Bản có thể tham gia vào hệ thống phòng thủ tập thể. Đến năm 2015, một đạo luật được thông qua cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể can thiệp bên ngoài lãnh thổ để hỗ trợ các đồng minh với một điều kiện là sự sống còn của Nhật Bản bị đe dọa. Ngân sách quốc phòng của Nhật không ngừng tăng kể từ khi Thủ tướng Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012 và đạt đến 41,3 tỷ euro cho năm 2019, tăng 2,1% trong vòng một năm. Nhưng con số này vẫn thấp hơn 4 lần so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc.
Thành quả kinh tế đưa hơn 740 triệu người Trung Quốc thoát nghèo có được là nhờ chúng ta đi theo đường lối tập trung và thống nhất của đảng. Với những phát biểu như vậy, ông Tập Cận Bình tái khẳng định vai trò trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo nhật báo kinh tế L'Echo, và tái khẳng định quyền tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Le Figaro.
Lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc cũng hứa tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa kinh tế, nhưng lại không đưa ra biện pháp cụ thể nào. Phát biểu này, theo nhật báo kinh tế của Pháp, thì đã dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của nhiều nhà phân tích và đầu tư, vẫn trông đợi vào những dấu hiệu cụ thể của Chủ tịch Trung Quốc nhằm giảm bớt lo ngại liên quan đến căng thẳng thương mại và sự chững lại của nền kinh tế Trung Quốc. ngay sau lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa, như thông lệ vào tháng 12 hàng năm, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp kín trong 2 ngày để định hướng những chính sách kinh tế và tài chính cho năm 2019. Nhật báo Leseco nhận định tăng trưởng chậm lại đặt Trung Quốc trước những lựa chọn tế nhị. Một vài chỉ số thực tế được Leseco nhắc lại như tăng trưởng quý 3 bị chậm lại chỉ còn 6,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Lượng bán lẻ cũng thấp nhất kể từ 15 năm qua. Sản xuất công nghiệp cũng ở mức thấp nhất kể từ 3 năm gần đây. Thị trường ô tô thì bị thu hẹp trong năm 2018, v.v. Theo chuyên gia của tổ chức Eurasia thì trong bối cảnh này, vấn đề mấu chốt là ở chỗ Bắc Kinh làm thế nào để cân đối giữa cam kết giảm rủi ro tài chính với nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng đang trượt dốc. Chính quyền trung ương và địa phương bị giằng co giữa hai mục tiêu này. Để ngăn đà giảm tăng trưởng, Bắc Kinh đã tung ra một loạt các biện pháp như nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm thuế 165 tỷ euro cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, khuyến khích tăng đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa phương. Tuy nhiên, tác động của những biện pháp này vẫn còn hạn chế. Nhiều kinh tế gia và cố vấn chính phủ đề xuất Bắc Kinh hạ mức tăng trưởng từ 6 đến 6,5% cho năm 2019 và ưu tiên cải cách. Mục tiêu tăng trưởng luôn là điểm quyết định trong chính sách kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ số này sẽ không được công bố trước kỳ họp toàn thể của Quốc hội vào tháng 3 năm 2019.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2 tuần sau khi bà Mạnh Ván Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Hoa Vi bị bắt, lần đầu tiên từ trụ sở mới, Hoa Vi dàn dựng màn đáp trả quốc tế, theo thông tin của Nhật báo Kinh tế Leseco.
Tập đoàn có 180.000 nhân viên tổ chức họp báo vào ngày hôm qua tại thành phố Đông Quản và khẳng định không hề có bằng chứng về việc Hoa Vi đe dọa an ninh quốc gia của bất kỳ nước nào. Theo Leseco thì không phải ngẫu nhiên mà Hoa Vi chọn Đông Quản vì tại đây nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc có khu campus có quy mô lớn và trở thành biểu tượng của Hoa Vi. Nhiều số liệu về thành công của tập đoàn Trung Quốc cũng được công bố như lần đầu tiên kể từ khi thành lập cách đây 30 năm, doanh thu của Hoa Vi vượt ngưỡng 100 tỷ đô la trong năm 2018, 25 hợp đồng về mạng 5G vừa được ký kết. Cuối cùng, Hoa Vi sẽ đầu tư 2 tỷ đô la trong lĩnh vực an ninh mạng trong vòng 5 năm. Một trung tâm dành cho lĩnh vực này sẽ được khánh thành trong quý 1 năm 2019 tại Mosel ở Bỉ để khách hàng có thể thử nghiệm trang thiết bị mới.
Hai báo cáo được trình lên Thượng viện Mỹ ngày 17 tháng 12 khẳng định Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.
Can thiệp của Nga, phương pháp đánh lừa là hàng thượng của Liberation. Nhiều tập đoàn Internet lớn đã bị sử dụng vào các chiến dịch có mục tiêu cụ thể, trong đó có việc ngăn cử tri da đen đi bỏ phiếu. Hai bản báo cáo còn nêu lên quy mô lớn chưa từng có của các chiến dịch trên và thủ thuật tinh xảo trong việc bóp méo thông tin qua mạng xã hội. Internet Research Agency, gọi tắt là IRA, do Evgeny Prigozhin, một doanh nhân thân Tổng thống Nga quản lý, bị chỉ đích danh là nhà máy tung tin giả. Khoảng 1.000 nhân viên được cơ quan này huy động vào việc mở và duy trì vài trăm tài khoản giả với danh tính là của người Mỹ để đăng nội dung trên các mạng xã hội có lợi cho Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là cho ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Theo Le Figaro, thì Nga cũng khai thác mạng Instagram để gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ năm 2016. Hai bản báo cáo nhấn mạnh Instagram là mạng hữu hiệu nhất của IRA và chắc chắn hiện vẫn là chiến trường quan trọng nhất đối với họ.
Vẫn liên quan đến Mỹ, xây bức tường ở biên giới với Mexico là lời hứa chắc như đinh đóng cột của nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. 2 năm sau khi đắc cử tổng thống, chủ nhân Nhà Trắng vẫn chưa được Quốc hội bật đèn xanh để giải ngân 5 tỷ đô la nhằm khởi động công trình này.
Theo Le Monde, do thiếu thỏa thuận về ngân sách của 9 trên 15 bộ, trong đó có Bộ An ninh Nội địa Mỹ chịu trách nhiệm về đường biên giới, thì các bộ này có thể sẽ bị ngừng hoạt động kể từ ngày 21 tháng 12. Tổng thống Mỹ hứa khóa ngân sách liên bang nếu ông không nhận được tài chính để thực hiện dự án xây bức tường biên giới với Mexico. Hiện tại, Tổng thống Mỹ không có lợi thế do đa số ở Hạ viện thuộc về Đảng Dân Chủ. Dù hơn một ghế ở Thượng viện, thì dự án xây bức tường phải thu được nhiều hơn 9 phiếu.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn, trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân. Liệu đây là một sự hụt hơi của phương thức đại diện nền dân chủ?
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị,
42 là con số các yêu sách của phong trào áo vàng đã đưa ra trong những đợt biểu tình kéo dài từ hơn một tháng qua tại Pháp. Trong số này, đòi hỏi phải có trưng cầu dân ý theo sáng kiến của công dân, viết tắt là RIC, đang làm dấy lên nhiều tranh luận. Câu hỏi đặt ra, phải chăng đòi hỏi này cho thấy phương thức đại diện của nền dân chủ Pháp đã lỗi thời? Xuất phát từ việc phản đối tăng thuế đánh nhiên liệu, phong trào áo vàng, áo an toàn giao thông trong gần 2 tháng qua tại Pháp đã đưa ra nhiều yêu sách như đòi cải thiện sức mua, tăng lương, rồi thậm chí đòi cả Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức. Vì có nhiều yêu sách khác nhau phản ánh sự đa dạng của phong trào xã hội này. Tuy nhiên, dường như có một yêu sách được nhiều nhóm áo vàng ủng hộ, đó là thiết lập cơ chế trưng cầu dân ý theo sáng kiến của công dân, và được coi như là một giải pháp giúp cho công dân có tiếng nói trong các vấn đề quan trọng và thiết thực đến cuộc sống hàng ngày. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 16 tháng 12 cho biết sẵn sàng thảo luận về chủ đề trên. Nước Pháp hiện nay duy trì một nền dân chủ đại diện, người dân bầu ra các đại diện của mình ở cấp trung ương và địa phương. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL ngày 17 tháng 12 năm nay, ông Dominique Rousseau, giáo sư luật hiến pháp thuộc Đại học Paris 1 Sorbonne cho rằng, đòi hỏi này của phe áo vàng cho thấy dường như có một sự hụt hơi về phương thức đại diện trong nền dân chủ Pháp.
Đòi hỏi của phong trào áo vàng cho thấy sự hụt hơi của phương thức đại diện của nền dân chủ. Tôi nhấn mạnh là sự hụt hơi của phương thức đại diện chứ không phải là của nền dân chủ, tức là sự độc quyền của các dân biểu trong việc xây dựng luật pháp, làm ra các đạo luật. Những người áo vàng giờ đây muốn tham gia ở cấp độ của họ vào việc làm ra các đạo luật và trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân, có thể là một trong những công cụ để làm việc này.
Đối với nhiều nhóm áo vàng, bên cạnh các đòi hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày, về lâu dài cần phải sửa đổi hiến pháp nhằm thiết lập cơ chế trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là trao cho công dân quyền được soạn thảo, hủy bỏ một đạo luật về chủ đề mà người dân lựa chọn, quyền được bãi miễn các dân biểu kể cả tổng thống. Theo giáo sư Dominique Rousseau, hiến pháp của Pháp sửa đổi năm 2008 có đề cập đến việc tổ chức hỏi ý kiến người dân, được gọi là trưng cầu dân ý theo phương cách chia sẻ sáng kiến.
Absolument, vous avez raison, c'est partager et pas citoyen. Partager, ça veut dire que l'initiative revient.
Đúng, đó là chia sẻ sáng kiến, trách nhiệm, chứ không thuần túy xuất phát từ công dân. Cụ thể của việc chia sẻ sáng kiến, trách nhiệm này như sau: các nghị sĩ đưa ra sáng kiến nếu có được 5% tổng số dân biểu ủng hộ, khoảng 185 người. Và sáng kiến này còn phải có được sự ủng hộ của 1/10 tổng số cử tri, tức là khoảng 4,5 triệu người. Cải cách này được ghi trong hiến pháp năm 2008, nhưng từ đó cho đến nay, tức là đã 10 năm qua, trưng cầu dân ý theo phương thức chia sẻ sáng kiến chưa bao giờ được sử dụng.
Trước khi có cải cách năm 2008, hiến pháp của đệ ngũ Cộng hòa Pháp năm 1958 quy định là chỉ có tổng thống mới được quyền cho tổ chức hỏi ý kiến người dân. Báo Le Monde được số ra ngày 7 tháng 12 năm nay, trích dẫn website Đời sống chính trị của nhà nước Pháp giải thích hiến pháp của Pháp đã có nhiều hình thức hỏi ý kiến người dân. Thế nhưng phải đợi đến cuối tháng 11 vừa qua, một số nhóm áo vàng mới đưa ra kiến nghị là nếu một dự luật thu thập được 700.000 chữ ký trên một website đặt dưới sự kiểm soát của một tổ chức độc lập, thì trong vòng một năm cần phải tổ chức trưng cầu dân ý. Dự luật có thể được trình nghị viện để có những sửa đổi bổ sung cần thiết, nhưng không có vai trò trong việc đề xuất văn bản. Về điểm này, giáo sư Dominique Rousseau đưa ra ba câu hỏi cần có giải đáp thỏa đáng.
La première question que vous venez d'évoquer, c'est celle du nombre. À partir de combien de
Câu hỏi thứ nhất là cần phải có bao nhiêu chữ ký ủng hộ để khởi động trưng cầu dân ý. Rõ ràng là số lượng chữ ký càng thấp thì việc khởi động trưng cầu dân ý càng dễ dàng. Ví dụ như tại Ý chỉ cần 500.000, Thụy Sĩ là 100.000, còn ở Pháp người ta nói đến 700.000. Cũng được thôi, nhưng tại sao không hạ xuống còn 500.000 hay nâng lên 1 triệu? Vấn đề chính ở đây là nếu muốn thường xuyên dùng đến phương thức trưng cầu dân ý thì nên giảm số lượng chữ ký ủng hộ cần thiết.
Trong cuộc tranh luận này, phe áo vàng thường nêu ra trường hợp của Thụy Sĩ và Ý. Theo giải thích của đài truyền hình France 24, liên quan đến Thụy Sĩ, có hai loại trưng cầu dân ý, tham khảo và bắt buộc phải hỏi ý kiến người dân. Trong trường hợp thứ nhất, người dân đưa ra sáng kiến, trong vòng 100 ngày, kể từ khi một quy định được chính thức ban hành, nếu ý kiến phản đối của người dân thu thập được 50.000 chữ ký hoặc có tới 8 chính quyền hàng tổng chống lại thì có thể tổ chức trưng cầu dân ý và kết quả chỉ mang tính tham khảo. Trong trường hợp thứ hai, liên quan đến các dự luật do nghị viện bỏ phiếu, đặc biệt là dự luật sửa đổi hiến pháp, các văn bản này bắt buộc phải có ý kiến của người dân và chỉ có hiệu lực nếu được đa số công dân tán đồng. Quay trở lại yêu sách thiết lập trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân của phong trào áo vàng tại Pháp, giáo sư Rousseau cho rằng lĩnh vực tham khảo ý kiến người dân là câu hỏi thứ hai cần phải xác định.
La deuxième question, c'est celle du domaine du référendum.
Câu hỏi thứ hai là lĩnh vực đem ra trưng cầu dân ý. Liệu người dân có quyền đem ra trưng cầu dân ý bất kỳ chủ đề nào hay không? Ví dụ trưng cầu về việc hủy bỏ luật kết hôn của người đồng giới, về xóa bỏ nợ, về việc tái lập thuế đánh vào tài sản lớn, hay việc rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, hay là nên giới hạn lĩnh vực chủ đề. Tại Ý, một số chủ đề không được phép đem ra trưng cầu dân ý, như thuế khóa, ngân sách, phê chuẩn các công ước quốc tế. Tóm lại, điều quan trọng là phải xác định rõ những lĩnh vực nào được quyền đem ra trưng cầu dân ý.
Luật pháp của Ý cho phép tổ chức 5 loại trưng cầu dân ý về các vấn đề liên quan đến vùng, lãnh thổ, về quy chế, hiến pháp và về khả năng hủy bỏ các đạo luật. Công dân chỉ có quyền đưa ra sáng kiến trưng cầu dân ý về việc hủy bỏ toàn bộ hay một phần một đạo luật nào đó. Cuối cùng, theo giáo sư Rousseau, vấn đề quan trọng nhất là ai có quyền kiểm tra xem các đạo luật mà người dân soạn thảo, tán đồng, có phù hợp với hiến pháp hay không, có tôn trọng nhân quyền hay không? Ông nói tiếp.
Alors la dernière question, c'est certainement la plus difficile parce que c'est celle qui donne son sens populiste ou démocratique.
Câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi khó trả lời nhất vì nó liên quan đến tính chất mỹ dân, dân túy hay dân chủ của việc tổ chức trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân. Đó là giá trị ý nghĩa của việc trưng cầu dân ý này là gì? Đối với các đạo luật mà người dân đề xuất và ủng hộ thông qua trưng cầu dân ý, liệu các thẩm phán của Hội đồng Bảo hiến có thể thẩm định, xem xét tính hợp hiến và có tôn trọng nhân quyền hay không? Đây là nhân danh các đạo luật do người dân trực tiếp xây dựng và thông qua, nên không một định chế nào được quyền xem xét sửa đổi nữa. Vấn đề này gây rất nhiều tranh luận bởi vì người ta có thể gặp trường hợp như sau. Các đạo luật được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân có thể vi phạm các quyền cơ bản của con người, ví dụ trưng cầu dân ý về di dân, về tái lập án tử hình. Như vậy, nếu chấp nhận phương thức trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân thì các đạo luật được thông qua theo cách thức này nhất thiết phải chịu sự kiểm tra và đánh giá xem các văn bản này có tôn trọng các quyền cơ bản của con người hay không, có tôn trọng các giá trị trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 hay không. Nói tóm lại, trong một nền dân chủ, không thể có Jupiter, vua của các vị thần, có quyền quyết định tất cả. Không chỉ có phủ tổng thống, điện Élysée, không chỉ có quốc hội hay các cuộc biểu tình ở các nút giao thông. Điều quan trọng là trong một nền dân chủ, cần phải có sự kiểm soát để xác định xem các đạo luật có tôn trọng nhân quyền hay không. Vì nhân quyền là chìa khóa mở cửa của nền dân chủ, cũng giống như mã số điện thoại di động. Phải bấm đúng mã số thì điện thoại mới hoạt động.
Nếu như Tổng thống Pháp và Chính phủ Thủ tướng Édouard Philippe thận trọng đồng ý mở một cuộc tranh luận quốc gia, thì chủ đề này cũng đang gây chia rẽ giới trí thức. Trả lời câu hỏi, có nên thành lập trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân hay không, của báo Le Figaro ngày 18 tháng 12, bà Anne-Marie Le Bourrier, giáo sư về luật công trường Đại học Rennes 1 và là phó chủ tịch Hiệp hội Luật Hiến pháp của Pháp khẳng định nên để cho người dân tự quyết định về mình. Một quan điểm không được ông Olivier Duhamel, Chủ tịch Quỹ Khoa học Chính trị Quốc gia tán đồng và ông đánh giá là nguy hiểm bởi vì đó sẽ là một cánh cổng mở ra cho mọi sự giả dối.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, tổng kết tình hình kinh tế trong năm 2018, thế giới mệt mỏi vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Tạp chí kinh tế. dự báo tăng trưởng toàn cầu mất đi 0,2 điểm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế loan báo là sẽ còn phải tiếp tục hạ dự phóng trong những tháng sắp tới. Đầu tư vào châu Á sụt giảm, tất cả những sự kiện này đều bắt nguồn từ cuộc đọ sức đã kéo dài giữa hai siêu cường kinh tế thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ Brexit, đe dọa tăng trưởng của một trong bảy nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Anh Quốc và của cả toàn khối Liên hiệp châu Âu, cho đến những khó khăn kinh tế của bản thân nước Nga hay là sự kiện Iran lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ ban hành đã bị chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm lu mờ. 2018 là năm mà mọi chú ý đã dồn về phía Washington và Bắc Kinh. Sau giai đoạn hù dọa chính quyền Hoa Kỳ khơi mào cuộc chiến, tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế thép và nhôm nhập sang Hoa Kỳ. Nhà Trắng tạm tha cho một số nước bạn, nhưng Trung Quốc không được hưởng ân huệ đó. Nhôm thép chỉ là một khúc dạo đầu, bởi vì đến tháng 5, tháng 6 thì Nhà Trắng đã phạt thêm hàng Made in China bán sang thị trường Mỹ bằng cách tăng thuế nhập khẩu 10 rồi 25% nhắm vào 50, 100 và thậm chí là cả 200 tỷ đô la hàng của Trung Quốc. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh không khai chiến, thế nhưng chơi trò ăn miếng trả miếng. Mỗi bên đều đưa ra một danh sách rất dài hàng của đối phương bị trừng phạt. Vào cuối mùa xuân năm nay, sứ giả của ông Tập Cận Bình đã tưởng chừng đạt được đồng thuận với dàn cố vấn thương mại của Donald Trump sau khi thông báo một số những nhượng bộ. Thế nhưng ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ coi những hứa hẹn của Bắc Kinh là quá trễ và chưa đủ. Thế là chương trình đàm phán đã bị gián đoạn, cho dù là ở hậu trường, đôi bên vẫn ngầm duy trì các kênh liên lạc. Chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp, giải thích về cái phương pháp đàm phán của ông Donald Trump.
La situation était très sérieuse, je crois.
Tình hình khá nghiêm trọng, bởi vì cho tới nay, luật chơi chung cho thế giới trong lĩnh vực thương mại do chính Hoa Kỳ đặt ra. Để rồi giờ đây, chính nước Mỹ lại phản đối cái mô hình đó và thậm chí lại còn đòi phá vỡ những gì đã có. Những tuyên bố của chính quyền Washington đe dọa đến phần cốt lõi của quan hệ kinh tế và thương mại thế giới. Nhưng điều cần nói thêm là cho tới nay, đây mới chỉ là những lời lẽ đe dọa, chứ Hoa Kỳ chưa thực sự áp dụng các biện pháp trừng phạt như đã tuyên bố. Dù sao thì Nhà Trắng cũng gây hoang mang về chính sách thương mại của Hoa Kỳ, nhất là khi mọi người cùng biết rằng ông Donald Trump có thói quen uy hiếp đối phương, bắt họ phải nhượng bộ.
Cuộc đọ sức giữa hai ông khổng lồ kinh tế thế giới này đã bắt cả thế giới phải theo dõi. Tại hội nghị ASEAN hồi tháng 11 vừa qua hay là ở thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina, mọi người chỉ đều chú ý vào những màn đấu khẩu hay là những phát biểu của các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc với hy vọng Washington-Bắc Kinh hưu chiến. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì các đòn ăn miếng trả miếng trên mặt trận thương mại này làm tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Riêng đối với khu vực châu Á, vốn lệ thuộc nhiều cả vào Mỹ lẫn Trung Quốc, thì các bầu không khí càng thêm ảm đạm. IMF giảm dự phóng tăng trưởng của châu Á đang từ 5,6% xuống còn 5,4% cho năm tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng nhấn mạnh tới một môi trường bất thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Hội đồng Phân tích Kinh tế CAE, tức là một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Phủ Tổng thống Pháp, trong báo cáo vào tháng 7 vừa qua đã đưa ra một kịch bản đen tối trong trường hợp mà Mỹ áp dụng đến cùng chính sách bảo hộ và thế giới thì đáp trả một cách ngang ngửa. Chủ tịch hội đồng CAE là ông Philippe Martin trên đài RFI nêu lên hai lý do khiến các biện pháp bảo hộ cướp đi tăng trưởng của toàn cầu.
Có những tác động trực tiếp và gián tiếp. Tác động trực tiếp là tăng thuế nhập khẩu, đẩy giá hàng lên cao và đánh thẳng vào túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng bên cạnh đó là tác động gián tiếp, chúng ta nói tới dây chuyền sản xuất. Ngày nay có những mặt hàng được làm ra từ các linh kiện nhập ở những nơi khác. Vậy khi một nước nào đó tăng thuế nhập khẩu, rồi các đối tác thương mại của quốc gia đó trả đũa,
thì dây chuyền sản xuất ấy cũng bị phá hỏng, giá thành của các sản phẩm tăng cao. Tôi lấy thí dụ như xe hơi Mỹ sản xuất ngay tại Hoa Kỳ cần có nhôm, thép nhập từ các nơi khác vào nước Mỹ. Chính quyền Trump tăng thuế nhập khẩu, nhắm vào nhôm và thép thì xe hơi của Mỹ tự nhiên sẽ đắt giá hơn, người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao, hãng xe Mỹ sẽ bị thiệt. Theo thẩm định của Hội đồng CAE, trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, thì cả ba trụ cột kinh tế của thế giới là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đều thiệt hại nặng nề. Cũng xin nói thêm là chúng ta chưa tiến gần tới kịch bản đó. Trong trường hợp này, mỗi bên mất khoảng từ 3 đến 4% GDP một năm. Với Pháp chẳng hạn, thì mỗi hộ gia đình sẽ mất khoảng 1.200 euro một năm. Nhưng đây là kịch bản xấu nhất mà chúng tôi nghiên cứu để đề phòng.
Nếu như từ Âu sang Á đều thấm mệt vì những đòn đánh qua đánh lại giữa Washington với Bắc Kinh, thì về thật chất bản thân hai ông khổng lồ này cũng đã mệt mỏi vì cuộc chiến không có lợi cho bất kỳ một phe nào. Đó là lý do khiến cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp xúc hôm 1 tháng 12 vừa rồi giữa lãnh đạo hai nước bên lề thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, và thế giới tạm thở phào nhẹ nhõm khi mà Donald Trump, Tập Cận Bình tuyên bố tạm ngừng leo thang chiến tranh thương mại. Về tương quan lực lượng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới, thì thực tình mà nói khối lượng hàng hóa của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ lớn gấp 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Mỹ. Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI, ông Michel Aglietta, ghi nhận việc Trung Quốc phải nhượng bộ là điều hiển nhiên.
Dans le cadre actuel, les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est 20%
trong hiện tại, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Có nghĩa là Hoa Kỳ mua vào 1/5 hàng Trung Quốc bán ra nước ngoài. Đây là một khối lượng rất là lớn. Nếu như Mỹ đánh thuế 10 đến 25% vào một khối lượng hàng hóa nhất định của Trung Quốc, thì ảnh hưởng theo tôi sẽ không nhiều. Nhưng nếu đánh thuế và toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới sẽ giảm khoảng 4,5%. Và do đó tăng trưởng của nước này bị đe dọa.
Dù vậy, viễn cảnh sang trang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn xa vời, bởi vì theo như giải thích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hồi tháng 4 vừa qua, thì mậu dịch chỉ là phần nổi của tảng băng trong xung khắc Mỹ-Trung, và từ lâu nay, Washington vẫn xem Bắc Kinh là một mối đe dọa.
Sau khi ông Tổng thống Bill Clinton nhận cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đấy, vào năm 2000 thì Quốc hội Mỹ đã nghi ngờ và cho thành lập một cái hội đồng duyệt xét quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Và cái hội đồng ấy đã trình lên Quốc hội nhiều cái bản nghiên cứu đáng lo, nhưng mà ít ai chịu đọc. Thế sau khi ông Trump đòi các cái cơ quan hữu trách như là Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại và nhất là Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ đó điều tra và nghiên cứu từ năm ngoái về những cái vi phạm của Bắc Kinh đó, thì họ đã có một số phúc trình mà nhưng mà cũng chẳng ai thèm đọc. Thế từ các cái báo cáo ấy đó thưa cô, và họ viện dẫn cái mục 232 của đạo luật thương mại mở rộng năm 1962. Thế rồi chính quyền Trump mới nêu ra yếu tố an ninh cho cái ngành thép và nhôm. Thế rồi ngày 22 tháng 3 là cái chuyện gọi là nó bùng nổ cả thế giới ấy, thì ông Trump mới viện dẫn thêm cái mục 301 của cái đạo luật thương mại 1974. Mà tố cáo việc Bắc Kinh vi phạm luật lệ bảo quyền sở hữu trí tuệ.
Vấn đề đặt ra trong bài toán thương mại lần này là các hoạt động kinh tế của toàn cầu ở vào đầu thế kỷ 21 đã quá lệ thuộc vào lẫn nhau. Nhà Trắng đánh thuế hàng Trung Quốc bán sang Mỹ làm tăng giá những sản phẩm được sản xuất ra ngay trên lãnh thổ Mỹ. Hậu quả kèm theo là ảnh hưởng đến túi tiền của các hộ gia đình trên đất Mỹ. Ngoài cái vế về thương mại, thì mục tiêu mà chính quyền Trump nhắm tới là ngăn chặn đà phát triển của nền công nghiệp Trung Quốc. Và thêm một dấu hiệu khác cho thấy cuộc đọ sức giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không chỉ khoanh vùng trên mặt trận thương mại. Đó là vụ án nhắm vào lãnh đạo tập đoàn Huawei. Washington đang thực sự lo ngại Trung Quốc đe dọa thế thượng phong của mình trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio
France International. Sau đây chúng tôi xin lượt qua các tin chính trong ngày. Tin tặc tình nghi từ Trung Quốc xâm nhập mạng lưới liên lạc ngoại giao của Liên Âu trong 3 năm trời. Bắc Kinh bắt thêm một công dân Canada thứ ba. Nga sẵn sàng đàm phán lại hiệp ước tên lửa tầm trung theo yêu cầu của Mỹ. Chuyên gia Mỹ xếp Biển Đông vào hạng đầu các điểm nóng năm 2019 sẽ có tác động mạnh lên Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo, tạp chí Tiêu điểm thời sự và tạp chí Xã hội. AFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.